đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5, chúng ta bắt đầu học Uyển Lăng Lục của Thiền sư Hoàng Bá, Thụy là Đoạn Tế, gọi chung là Hoàng Bá Đoạn Tế Thiền sư. Phần này là phần thứ 3 ở trong cuốn Luận Tối Thượng Thừa. Trước đây mình đã học Luận Tối Thượng Thừa rồi, học tiếp xong phần Truyền Tâm Pháp Yếu của Ngài Hoàng Bá rồi. Và hôm nay chúng ta học phần thứ 3 của cuốn sách này là Uyển Lăng Lục. Gọi là Uyển Lăng Lục vì lục là ghi chép lại những cái bài ghi ở cái địa danh là Uyển Lăng, là tên của một cái huyện Trung Quốc. Sở dĩ có tên này vì tướng quốc Bùi Hưu là đệ tử của Ngài Hoàng Bá. Và khi tướng quốc Bùi Hưu về làm việc nơi cái huyện này thì thường xuyên thỉnh Ngài Hoàng Bá đến để mà thưa hỏi pháp, hoặc là đôi khi chính ông sẽ đến tại chùa để mà thăm và đồng thời thưa hỏi pháp. Thành ra lấy cái tựa là Uyển Lăng Lục, có nghĩa là ghi chép lại những lời dạy của Ngài Hoàng Bá tại Uyển Lăng. Ngài Hoàng Bá thì mình đã làm quen trước đây rồi qua cái Truyền Tâm Pháp Yếu. Mà đại chúng có nhớ Ngài Hoàng Bá là đệ tử của ai không? Chết rồi. Phải không? Phải Mã Tổ không? À, của Ngài Bá Trượng Hoài Hải. Và Ngài Hoàng Bá có một vị đệ tử sáng danh, đó là ai? À, là Thiền sư Lâm Tế. Thì chúng ta hiện nay cũng đang ở trong cái tông đó đây, hầu hết đều là tông Lâm Tế. Nhưng mà khi mà mình tu thiền thì cái phương thức, phương pháp mà mình tu tập thì nó không hẳn thuộc về Lâm Tế thôi. Ngài Hoàng Bá có ba vị đệ tử nối pháp. Thứ nhất là Ngài Lâm Tế. Thứ hai là quý vị học qua hết khúc này rồi, phải không? Học Thiền sư Trung Hoa qua hết, chắc trả lại sư cô Diệt hết trơn rồi. Để quý vị nhớ vị đệ tử thứ hai của Ngài Hoàng Bá là ai không? Giỏi quá, Trần Tôn Túc Mục Châu. Và người thứ ba là đệ tử tục gia, chính là tướng quốc Bùi Hưu. Thì đối với Ngài Lâm Tế, chúng ta đều nhớ cái câu chuyện ăn ba gậy, phải không? Chính Ngài Trần Tôn Túc Mục Châu này đây là sư huynh, đã xúi sư đệ là đi hỏi thầy đi. Sư đệ Lâm Tế không biết hỏi cái gì, nói là em không biết hỏi cái gì hết. Thì ông sư huynh mới nói là đi hỏi đại ý Phật Pháp đi. Và chúng ta đều nhớ cái câu chuyện là ba lần thưa hỏi, ba lần ăn gậy. Và cuối cùng thì rớt nước mắt mà ra đi, vẫn không hiểu gì hết. Thì tại sao với Ngài Lâm Tế thì Ngài Hoàng Bá chỉ đánh mà không chỉ dạy, trong khi với cái ông tướng quốc Bùi Hưu này thì tràn gian một Truyền Tâm Pháp Yếu, và bây giờ chúng ta sắp được học Uyển Lăng Lục nữa đây, cũng chỉ nói về tâm mà thôi. Thì đại chúng có biết tại sao lạ vậy không? Cùng hai ông đệ tử mà một bên thì không nói một lời, mà một bên thì vô số lời để hôm nay chúng ta có mà học. Đó là vì Ngài Lâm Tế là người xuất gia. Khi cạo quách cái đầu rồi, có nghĩa là đã khẳng định với mình cuộc đời này chỉ có một việc phải làm. Phải không ạ? Đã dứt khoát như vậy rồi, cho nên Ngài Hoàng Bá đối với Ngài Lâm Tế rất là lão bà. Một tâm lão bà là chỉ thẳng tắc, không để mất thì giờ. Cho nên khi Ngài Lâm Tế ngộ dưới gậy của Ngài Hoàng Bá là ngộ rất sâu, ngộ mạnh, và cái dòng Lâm Tế truyền mãi cho đến bây giờ không dứt mất. Trong khi tướng quốc Bùi Hưu là một vị tướng quốc bao nhiêu việc, phải không ạ? À? Thành ra đâu có thể lấy cái chuyện mà sanh tử làm đầu như là Ngài Lâm Tế được. Cho nên vì vậy mà Ngài Hoàng Bá nương tay dạy chỉ từng lời để cho ông Bùi Hưu có thể vừa làm quan mà vừa đi vào trong cái con đường nhà thiền được. Thì bây giờ mình thuộc loại nào đây? Mình giống như là Ngài Lâm Tế hay là giống như Ngài Bùi Hưu? Mình đa sự không? Tuy là mình cạo quách cái đầu rồi nhưng mà chắc là cái mớ bồng bông trong bụng mình nó còn đa sự hơn là cái ông Bùi Hưu tướng quốc nhiều việc nữa. Thành ra ngày hôm nay mình phải ngồi đây học Uyển Lăng Lục. Tuy nhiên, dù sao, tất cả chúng ta đều tự xác định cho mình một khi đã phát tâm xuất gia là đời này phải xong việc bổn phận, đúng không? Và vô chùa ăn cơm tính nít thí đàn na thì chỉ có một việc phải làm là xong việc. Vì vậy, hôm nay mình học Uyển Lăng Lục, nhưng mà mình vẫn học thái độ của Ngài Lâm Tế là khi học không bị dính kẹt trong ngôn ngữ mà phải xoay trở lại, thấy được đâu là cái chỗ dạy của Ngài Hoàng Bá và tự xét việc bổn phận của mình, chứ không thể là học suông trên kiến dạy. Thì đây là cái điều cần vô cùng mà chúng ta lưu ý khi học những lời này. Tại vì sao? Tại vì Uyển Lăng Lục không nói chuyện gì khác ngoài chuyện Phật tức là tâm. Mà điều này thì chúng ta đã được học từ ngày còn làm công quả trong chùa, cho tới bây giờ cũng không học cái gì khác. Và một bộ Truyền Tâm Pháp Yếu thì mình cũng đã nhắc hết cái này rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn nói lại chuyện dường như cũ. Tại vì sao? Tại vì mình làm chưa xong. Đây là chuyện mình vẫn sống chưa trọn. Cho nên cứ phải được nhắc nhở hoài. Không biết mỗi lần được nhắc nhở chúng ta có nghe đau không? Lý do thứ hai là như chúng ta mỗi ngày đều ăn cơm. Mình là người Việt Nam, người Á Đông thì cái món ăn chính là cơm. Và đối với Tây Phương họ ăn bánh mì chẳng hạn, thì họ ăn cái gì thì ăn mà cuối cùng vẫn phải về lại với bánh mì, còn mình thì vẫn phải ăn cơm. Cho nên cái món mà Phật tức là tâm này nó như là cái món cơm của người Việt Nam vậy đó. Là suốt đời mình vẫn ăn món đó như là một món chính. Thiếu lâu thì nhớ cơm, phải không ạ? À? Có ăn bún, ăn bánh gì rồi cuối cùng cũng khều khều hàng đường, còn cơm nguội không cho tôi miếng.